Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu thì tôi xin có một cái thông báo nho nhỏ dành cho anh chị nào đang tham gia khóa học đầu tư ở trên website hiếu.tv. Đó là khóa học của chúng ta sẽ có 2 tuần tạm ngưng vào cái dịp Tết Nguyên Đán. Nghĩa là trong 2 tuần, thứ 7 ngày 3 tháng 2 và thứ 7 ngày 10 tháng 2 thì chúng ta sẽ tạm ngưng, không có bài giảng mới. Sau đó thì ngày 17 tháng 2 chúng ta sẽ quay trở lại và bắt đầu bước vào một cái học phần mới. Thì đó là một cái thông báo nho nhỏ, mong là các anh chị lưu ý và chia sẻ cho các anh chị khác cũng đang tham gia khóa học của chúng ta. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu 2 mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị, và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái bức tranh tổng quát về tất cả những cái nguồn thu nhập phổ biến hiện nay của chúng ta. Thật ra thì nếu mà anh chị nào để ý, ở trong những cái chia sẻ của tôi trên các cái tập trước đây, thì ít nhiều tôi đã có nhắc tới những cái nguồn thu nhập này rồi. Nhưng mà chưa có một cái dịp nào đó tôi tổng hợp lại toàn bộ tất cả những cái nguồn thu nhập như vậy vào một tập để chúng ta có một cái bức tranh tổng quát. Lý do là khi mà chúng ta có được một cái bức tranh tổng quát về tất cả những cái nguồn thu nhập khác nhau vào chung một chỗ thì nó sẽ giúp chúng ta dễ hình dung hơn về cái hiện trạng tài chính của mình. Để từ đó chúng ta có cái hướng để mà tiếp tục xây dựng những cái nguồn thu nhập mới giúp cho cái bức tranh tài chính của chúng ta nó ngày càng vững chắc hơn. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bước vào nội dung chính. Nguồn thu nhập đầu tiên, tiếng Anh nó gọi là earned income. Đây nó có lẽ là cái nguồn thu nhập phổ biến nhất. Nó chính là cái tiền lương mà chúng ta nhận được khi mà chúng ta đi làm một cái công việc gì đó. Dù là chúng ta đi làm cho một công ty để lãnh lương, hay là chúng ta làm tự do và khách hàng trả thù lao cho chúng ta, thì những cái cách kiếm tiền theo dạng này, nó đều gọi là earned income. Cơ bản thì đây là một cái hình thức mà chúng ta mang kiến thức, mang công sức hoặc là thời gian của mình ra để mà đổi lấy tiền. Mà như tôi đã có lần phân tích ở trong những cái tập trước đây, kiến thức, công sức và thời gian của mình nó đều là những cái nguồn tài nguyên hữu hạn. Cho nên nó sẽ luôn có một cái mức trần giới hạn chúng ta lại. Cũng bởi vì lý do này mà đây nó thuộc về cái nhóm nguồn thu nhập chủ động. Nghĩa là chúng ta phải luôn chủ động trực tiếp làm việc thì chúng ta mới có tiền. Và hầu hết thì đại đa số ai trong chúng ta cũng đều bắt đầu bằng cái nguồn thu nhập này. Một số thì sẽ bị kẹt lại mãi cả đời chỉ bởi duy nhất một cái nguồn thu nhập, đó là earned income. Và đó nó sẽ là cái rủi ro rất là lớn về mặt tài chính cho chúng ta. Bởi vì với cái nguồn thu nhập này thì chúng ta buộc phải phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố nằm ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta. Ví dụ như cái công ty mà chúng ta đang làm, không may họ làm ăn thua lỗ rồi họ phá sản, hoặc đơn giản chỉ là họ cắt giảm nhân sự mà chúng ta lại không may nằm ở trong cái nhóm bị cắt giảm. Hoặc là về phía chúng ta thì có thể là vì lý do gì đó mà vô tình chúng ta bị mất cái khả năng lao động, thì bất kỳ cái yếu tố nào kiểu này nó cũng sẽ đẩy chúng ta vào những cái rủi ro. Do đó cho nên tuy là đại đa số chúng ta đều bắt đầu với cái nguồn thu nhập này, nhưng mà chúng ta không có nên dừng lại chỉ với mỗi cái nguồn thu nhập như vậy. Đó là nguồn thu nhập đầu tiên. Nguồn thu nhập phổ biến thứ hai, nó gọi là profit. Tiếng Việt mình thì có thể hiểu profit là lợi nhuận, nghĩa là những cái nguồn thu nhập từ lợi nhuận mà chúng ta có được thông qua cái việc buôn bán một sản phẩm hay là một cái dịch vụ nào đó. Hình thức căn bản nhất và có lẽ cũng là phổ biến nhất ở nước ta, nó chính là cái hoạt động buôn bán. Từ là những cái việc như là bán tạp hóa, cho đến bán quán ăn, bán quán cà phê, cho đến những cái mô hình công ty xuất nhập khẩu hay là xúc tiến thương mại. Khi mà còn ở quy mô nhỏ thì có thể là chúng ta làm một mình, rồi cho tới khi phát triển lớn hơn thì chúng ta sẽ cần thêm người về phụ giúp cho chúng ta. Nhưng mà chung quy tất cả những cái hình thức này nó đều gộp chung vào cái nguồn thu nhập đến từ profit. Có thể là chúng ta sẽ thuê người về để mà làm việc cho chúng ta, và từ đó nó giúp cho chúng ta giảm dần cái hoạt động làm việc của mình. Nhưng mà về cơ bản thì đây nó vẫn là một cái nguồn thu nhập chủ động. Bởi vì nói một cách bình dân thì chúng ta vẫn phải có làm thì mới có ăn. Nếu mà các anh chị đóng cửa cái quán ăn của mình hay là đóng cửa cái công ty thì ngay lập tức các cái nguồn tiền từ những cái hoạt động này nó cũng sẽ dừng lại. Và đó là hai nguồn thu nhập chủ động phổ biến của đại đa số chúng ta. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu nói sang những cái nguồn thu nhập thụ động, nghĩa là những cái thu nhập mà kể cả là chúng ta không làm gì thì nó vẫn ở đó sinh ra tiền cho chúng ta. Nguồn thu nhập thụ động đầu tiên, tiếng Anh nó gọi là interest. Tiếng Việt mình thì có thể dịch ra là lãi suất cho vay. Đây là những cái nguồn thu nhập mà chúng ta có được bằng cách cho người khác vay tiền. Đổi lại thì định kỳ họ sẽ trả cho chúng ta một cái khoản tiền, và cái khoản tiền đó gọi là tiền lãi. Dễ hiểu nhất là chúng ta cho bạn bè hay là cho người quen mượn tiền. Sau một thời gian thì họ sẽ trả lại cái phần tiền gốc cho chúng ta, kèm theo cái lãi suất. Và chúng ta làm ra lợi nhuận từ cái lãi suất này. Đại khái trên lý thuyết là như vậy. Ngoài ra thì nó còn một cái hình thức phổ biến nữa là gửi tiết kiệm. Bởi vì bản chất của gửi tiết kiệm chính là chúng ta đang cho ngân hàng vay tiền. Đổi lại thì ngân hàng sẽ trả lãi suất định kỳ cho chúng ta. Về phía ngân hàng thì họ sẽ dùng cái tiền đó để lại tiếp tục cho người khác đi vay. Còn họ thì họ ở giữa, họ ăn chênh lệch. Một cái hình thức khác nữa, ít phổ biến hơn hai hình thức vừa rồi, đó là chúng ta mua trái phiếu. Về mặt bản chất thì trái phiếu nó cũng là một hình thức mà chúng ta đi cho vay. Nếu mà trái phiếu chính phủ thì là chúng ta đang cho chính phủ vay. Còn trái phiếu doanh nghiệp thì chúng ta đang cho doanh nghiệp vay. Khi sở hữu trái phiếu thì định kỳ chúng ta cũng sẽ nhận được một cái phần tiền lãi. Và đến khi đáo hạn thì doanh nghiệp hoặc là chính phủ sẽ trả lại phần tiền gốc cho chúng ta. Cái chủ đề về trái phiếu này thì tôi đã có những cái bài giảng rất là chi tiết ở trong khóa học đầu tư. Anh chị nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể cân nhắc tham gia để tìm hiểu kỹ hơn. Và đó là cái loại thu nhập thụ động đầu tiên, thu nhập từ tiền lãi cho vay. Nguồn thu nhập thụ động thứ hai là từ cái hoạt động cho thuê. Tiếng Anh nó gọi là rental income. Và cũng như cái tên gọi của nó, đây là những cái nguồn thu nhập mà chúng ta có được từ cái hoạt động cho thuê một cái loại tài sản hay một cái dịch vụ gì đó. Ví dụ điển hình nhất là chúng ta cho thuê nhà, nhưng mà nó cũng có thể là cho thuê xe hoặc là cho thuê những cái trang thiết bị làm việc như là máy chụp hình, nhạc cụ hay là đạo cụ ánh sáng gì đó chẳng hạn. Và đây nó cũng là một dạng nguồn thu nhập thụ động. Bởi vì về cơ bản là sau khi mà chúng ta đã sở hữu cái loại tài sản đó thì sau đó những cái tài sản này nó sẽ cứ âm thầm, nó ở đó nó mang tiền về thêm cho chúng ta, mà chúng ta thì gần như là không phải làm gì thêm nữa. Tất nhiên là ở trong thực tế thì để cái hoạt động này nó có được hiệu quả thì chúng ta buộc phải cân bằng thêm với những cái yếu tố khác như là tỷ lệ khấu hao hay là những cái chi phí vận hành. Chứ nó không phải chỉ đơn giản là chúng ta cứ mua tài sản về rồi chúng ta cứ để đó cho thuê. Bên cạnh đó thì với một số loại tài sản đặc thù thì người ta sẽ còn kết hợp thêm với những cái dạng thu nhập khác nữa. Ví dụ như là với bất động sản thì ngoài cái thu nhập từ việc cho thuê, người ta sẽ còn kỳ vọng thu nhập từ cái việc tăng giá trị của cái bất động sản đó qua thời gian. Và đây nó cũng chính là cái nguồn thu nhập tiếp theo. Đó là nguồn thu nhập từ capital gain. Cái từ này ở trong tiếng Việt thì có nhiều cách dịch khác nhau. Ở trên Wikipedia thì họ gọi nó là lãi vốn. Có nơi thì lại gọi là thặng dư vốn. Cá nhân tôi thì tôi thấy cái từ là lợi tức vốn có vẻ như là hợp lý nhất. Hoặc không thì các anh chị cứ dùng luôn cái từ capital gain cũng được. Về cơ bản thì capital gain nó chính là cái lợi tức khi mà chúng ta bán một cái món hàng gì đó mà nó nhiều hơn cái số vốn mà chúng ta đã bỏ ra khi mua. Như ở trong cái ví dụ lúc nãy thì cái món hàng đó nó có thể là bất động sản. Ngoài ra thì một cái loại tài sản khác cũng khá là phổ biến, đó là cổ phần của những cái công ty hoặc là cổ phiếu ở trên những cái sàn chứng khoán. Tất nhiên, để mà có được những cái khoản gain này, nó sẽ đòi hỏi chúng ta phải có những cái am hiểu nhất định về cái món hàng mà mình mua. Ví dụ mua bất động sản thì chúng ta phải hiểu về thông tin quy hoạch, hiểu về mặt bằng giá và những cái ưu điểm, nhược điểm của cái khu vực mà mình mua. Tương tự như vậy, khi mà đầu tư vào cổ phiếu thì chúng ta phải hiểu được cái mô hình kinh doanh của cái công ty mà chúng ta đang đầu tư, sản phẩm của họ có gì đặc biệt hay không, những cái lợi thế cạnh tranh và những cái bất lợi của họ là gì. rồi cái đội ngũ điều hành của họ ra sao. Tất cả những cái yếu tố này, càng có nhiều kiến thức và càng có nhiều thông tin thì xác suất thắng của chúng ta nó sẽ càng cao hơn. Và đó là nguồn thu nhập từ capital gain. Một cái nguồn thu nhập thụ động khác nữa là cái thu nhập đến từ cổ tức. Tiếng Anh nó gọi là dividend. Để nói một cách ngắn gọn thì cái nguồn thu nhập này, gốc rễ của nó đến từ cái thu nhập từ profit mà chúng ta vừa nói lúc nãy. Tuy nhiên, thay vì là tự chúng ta kinh doanh rồi chúng ta tìm kiếm lợi nhuận, thì trong trường hợp này chúng ta sẽ góp vốn vào cho người khác kinh doanh, rồi định kỳ thì cái công ty đó họ sẽ chia tiền lợi nhuận lại cho những người đồng sở hữu công ty. Đó là giải thích một cách căn bản nhất. Còn trong thực tế thì nguồn cổ tức phổ biến nhất nó đến từ cái việc là chúng ta sở hữu cổ phiếu của những cái công ty có trả cổ tức. Khi mà sở hữu những cái cổ phiếu này thì ngoài cái việc là cái giá trị cổ phiếu nó tăng, tất nhiên là trong những cái trường hợp mà công ty đó nó có tăng, thì bên cạnh đó, định kỳ chúng ta sẽ còn nhận được cổ tức từ những cái công ty đó. Cái việc này nó cũng tương tự như hoạt động cho thuê nhà mà chúng ta vừa nói lúc nãy. Trong trường hợp đó thì ngoài cái việc giá nhà tăng, thì hàng tháng chúng ta sẽ còn nhận được cái tiền cho thuê. Một lần nữa thì những cái kiến thức về cái việc đầu tư vào cổ tức tôi cũng có chia sẻ khá là chi tiết ở trong cái khóa học đầu tư mà tôi đang tổ chức ở trên website hiếu.tv. Cho nên nếu mà anh chị nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể cân nhắc để tham gia vào khóa học. Và cuối cùng là cái nguồn thu nhập có lẽ là ít phổ biến nhất trong những cái loại thu nhập nãy giờ. Tuy nhiên, ở trong thực tế thì nó vẫn có. Tiếng Anh gọi cái nguồn thu nhập này là royalty income. Tạm dịch ra tiếng Việt mình là thu nhập từ tác quyền. Ví dụ cho những cái dạng thu nhập kiểu này thì đơn giản nhất, các anh chị chụp được một cái bức ảnh nào đó và sau đó các anh chị đăng lên những cái trang bán ảnh stock photo, thì khi đó nếu mà có ai muốn sử dụng cái hình ảnh của các anh chị với cái mục đích thương mại hoặc kể cả là mục đích cá nhân thì họ sẽ phải trả cái tiền tác quyền cho các anh chị. Tương tự như vậy, nó có thể là sáng tác nhạc, các cái đoạn clip âm thanh, hay là một cái ví dụ khá là rõ ràng, đó là viết sách. Khi mà viết sách thì sau khi mà các anh chị đã hoàn tất xong một quyển sách, sau đó cứ có người mua quyển sách đó thì chúng ta sẽ được một phần tác quyền từ cái việc bán sách. Cũng tương tự như vậy cho cái tiền tác quyền của những bài nhạc. Một cái ví dụ khác phức tạp hơn và khó hơn, đó là chúng ta có thể là có một cái bằng phát minh hay là sáng chế ra một cái gì đó mà chúng ta đang giữ bản quyền. Thì mỗi khi mà có ai đó hay là công ty nào đó muốn sử dụng cái phát minh của chúng ta, thì người ta phải trả một cái tiền tác quyền về cho chúng ta. Đây nó cũng là một dạng royalty. Một ví dụ khác nữa thì nó có thể là đầu tư vào một cái công ty hay là một cái sản phẩm nào đó. Nhưng mà thay vì nhận về là cổ phần của công ty, thì chúng ta có thể chọn nhận royalty. Nghĩa là mỗi sản phẩm bán ra trên thị trường thì chúng ta sẽ được chia bao nhiêu phần trăm ở trên đó. Cách này nó có một số ưu điểm cho cả nhà đầu tư và cho công ty. Do đó có một số nhà đầu tư họ rất là thích đầu tư theo phương pháp dạng này. Anh chị nào mà có coi Shark Tank ở Mỹ thì sẽ biết là ông Kevin là một cái nhà đầu tư theo dạng như vậy. Nhìn chung thì royalty nó là một cái loại thu nhập chưa quá phổ biến ở nước ta. Tuy nhiên, ở trên thế giới thì hoạt động này rất là phổ biến. Và ở trong cái thế giới phẳng hiện nay thì chúng ta ít còn bị giới hạn bởi cái vị trí địa lý của mình nữa. Cho nên đây cũng là một dạng thu nhập mà các anh chị nên để ý để xây dựng dần dần, đặc biệt là với những anh chị mà có những cái chuyên môn đặc thù. Thì đó là tổng quát toàn bộ cái bức tranh về những nguồn thu nhập phổ biến hiện tại mà tôi có thể nghĩ ra được, để từ đó chúng ta có thể cân nhắc xây dựng dần dần cho chính bản thân mình. Tôi chia sẻ những cái nội dung này mục đích là để giúp các anh chị có dịp nhìn lại để xác định xem mình đang ở đâu trong toàn bộ cái bức tranh tài chính tổng quát như vậy. Như là các anh chị có thể đoán được thì với đại đa số trường hợp mọi người, chúng ta chỉ dựa vào một hoặc là hai nguồn thu nhập đầu tiên, mà chưa kể là những cái nguồn thu nhập này nó đều là những cái nguồn thu nhập chủ động, nó tiềm ẩn khá là nhiều rủi ro. Cho nên ở trong lâu dài, chúng ta nên tích cực để dùng những cái nguồn thu nhập chủ động mà mình đang có để từ từ xây dựng thêm những cái nguồn thu nhập thụ động khác. Tất nhiên là như tôi vẫn thường nói, trong bất kỳ một cái hoạt động đầu tư nào, để mà giảm thiểu được rủi ro thì bắt buộc chúng ta phải có kiến thức. Tôi nói cái điều này không phải là bởi vì tôi đang tổ chức khóa học đầu tư mà tôi nói như vậy. Bởi vì nếu muốn thì các anh chị vẫn có thể học những cái kiến thức này ở những cái nơi khác, không có nhất thiết là phải tham gia khóa học của tôi, hoặc là thậm chí là các anh chị vẫn có thể tự học từ sách vở. Miễn sao là chúng ta phải có kiến thức để mà phân bổ sao cho hợp lý những cái nguồn vốn mà mình đang có. Đồng thời, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu những cái rủi ro trong đầu tư. Mục tiêu cuối cùng là làm sao tiền nó sẽ tiếp tục mang thêm tiền về cho chúng ta, kể cả là khi chúng ta đi ngủ. Đó nó sẽ là lúc mà chúng ta đã làm chủ được đồng tiền và bắt nó làm việc cho chúng ta. Trước khi kết thúc thì nhân dịp năm mới, xin chúc các anh chị và gia đình một năm mới thật là nhiều sức khỏe, luôn bình an và hạnh phúc, luôn giữ được cái sự kiên trì của mình trong mọi hoạt động đầu tư hay là trong bất kỳ cái việc gì mà mình làm. Tôi xin kết thúc những chia sẻ của mình trong tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu thấy những nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì giải thuật có YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Ngoài ra thì các anh chị có thể cân nhắc đăng ký kênh để mỗi khi mà tôi cập nhật một cái nội dung nào đó mới thì YouTube nó sẽ báo cho các anh chị biết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị một buổi tối đầu năm bình yên bên gia đình và người thân.